Chúc mừng trời phương nhân Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Cota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Văn, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Văn, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đời.
Chương 25. Chọn 12 tông đồ.
Một bình minh phủ trắng miền núi, và như làm êm dịu các sườn dốc hoang vu, nơi người ta chỉ nghe tiếng suối rơi và suối bọt dưới đáy sâu. Tiếng động được dội lại bởi núi non đầy hang hốc, tạo ra một tiếng rào rào đặc biệt. Đằng kia, nơi các tông đồ dùng làm chỗ trú ẩn, chỉ có vài tiếng rù rì e lệ trong đám lộc non và hoa cỏ của các con chim thức giấc trước tiên và các động vật ăn đêm sau cùng, nhìn hang tổ của chúng. Một bầy thỏ rừng đang gặm nhấm một bụi dâu thấp, sợ hãi chạy trốn khi một hòn đá rơi. Rồi chúng rụt rè trở lại, vẻn tai để nghe cả những tiếng động nhẹ nhất. Và khi tất cả đều êm, chúng liền trở lại bụi dâu của chúng. Sương đêm thấm ướt tất cả hoa lá và đất đá. Rừng hoang xông lên mùi rêu, bạc hà và kinh giới. Một con chim cổ đỏ bay xuống tận cửa hang, mà một tảng đá nhô ra được dùng như mái tre. Nó ngoái đầu đứng thẳng trên đôi chân đầy lông tơ, sẵn sàng để bay trốn. Nó nhìn vào trong hang, nhìn dưới đất, xì xèo vài tiếng chiếp chiếp, đầy nghi vấn, và thèm khát những mồm bánh rơi xuống đất. Nhưng nó chỉ quyết định xà xuống khi nó thấy một con sáo to đã xuống trước, nghênh ngang nhảy hót với điệu bộ con nít trong bóng dáng vì trưởng khế già của nó. Trông nó chỉ còn thiếu cặp kính nữa là đủ bộ. Khi đó con cổ đỏ cũng xà xuống, đứng sau vị huynh trưởng gan dạ, mà thỉnh thoảng lại cắm cái mỏ vàng vào trong đất ẩm để nghiên cứu, khảo cổ những thực phẩm, rồi bay đi sau một tiếng chọp hay một tiếng hít sáo ngắn, rất ranh mảnh. Con cổ đỏ tọng cho hết các mầm bánh và ngạc nhiên khi thấy con sáo bình tĩnh đi vô trong hang đá yên lặng, rồi ra khỏi đó với một miếng phô mát mà nó đập đi đập lại trên tảng đá, cho nát thành miếng nhỏ và ăn cái bữa thịnh soạn của nó. Rồi nó lại trở vào trong hang, ném một cái nhìn lén lút, và vì không tìm thấy gì nữa, nó hít một hồi còi chế nhạo, rồi bay lên để chấm dứt bài ca của nó trên đỉnh một cây sồi, vươn ngọn lên trong trời xanh buổi sớm mai. Con cổ đỏ cũng bay đi vì nó nghe tiếng động ở trong hang, và nó đậu trên một cành cây rủ treo trên không.
Giê-xu đi ra cửa hang, bè vụn miếng bánh và gọi các tết êm đềm các bạn chim bằng tiếng huýt sáo, uốn giọng để bắt chước tiếng kêu của nhiều loại chim nhỏ. Rồi người lánh đi về phía cao hơn và dừng lại trước một vách đá, để không làm sợ các bạn của người đang hăm hở xà xuống. Trước hết là con cổ đỏ, rồi đến nhiều loại chim khác nhau. Tôi thích cái màn này vì tôi có kinh nghiệm rằng loài vật, kể cả những con hay nghi ngờ nhất, cũng tới gần những người mà bản năng nó cảm thấy đó không phải là thù, nhưng là người bảo vệ. Sự bất động và cái nhìn của Giê-xu chỉ sau một lát đã làm cho các chim nhảy lại bên người. Chỉ còn cách vài tấc, con cổ đỏ bây giờ đã no, bay lên tảng đá mà Giê-xu tựa vào. Nó bám vào một cành của cây bút thảo, đu đưa trên đầu Giê-xu, như ước ao được đậu trên cái đầu tóc hoe, hoặc trên vai người. Bữa ăn đã xong, mặt trời nhuộm vàng các đỉnh núi, rồi đến các lùm cây cao, trong khi cả thung lũng còn nằm trong ánh xanh lạc của rạng đông. Các con chim bay lên, thỏa mãn và no nê, về phía mặt trời và ca hát đầy họng.
Bây giờ chúng ta đi đánh thức những đứa con khác.
Giê-xu nói, người xuống dốc, vì hang đá của người ở trên cao nhất. Người đi từ hang nọ tới hang kia, gọi tên 12 vị đang ngủ: Simon, Bartolomeo, Philip, Jacobe, Andre trả lời lập tức, Matthew, Phêrô. Thomas trả lời hơi chậm, trong khi Judas Thadê ra gặp Giê-xu ngay. Khi ông thấy người ở cửa hang, đã sẵn sàng và rất tỉnh thức. Người bà con kia cũng như Iscariot và Gioan ngủ say tới nỗi Giê-xu phải lay họ trên nệm lá để gọi họ dậy. Gioan được gọi sau cùng, ngủ say tới nỗi ông không biết gì về người đang gọi ông. Trong đám mây của giấc ngủ nửa bị gián đoạn, ông rì rầm.
Vâng, thưa má, con đến ngay.
Nhưng rồi ông trở mình, Giê-xu mỉm cười, ngồi trên cái nệm lá đã được thu lượm trong rừng, người cúi mình và hôn lên má của Gioan. Ông mở mắt và bất động như một bức tượng khi thấy Giê-xu ở đó. Rồi ông ngồi bật dậy và nói,
thầy cần con đây.
Không, thầy đánh thức con như tất cả những người khác, nhưng con làm như thầy là má con, nên thầy đã cho con một cái hôn giống như các bà mẹ làm.
Do em chỉ mặc đồ lót, vì áo dài và áo khoác của ông đã dùng làm mền để đắp. Ông ôm cổ Giê-xu, tựa đầu ông vào giữa vai và má người, và ông nói,
ôi, thầy rất hơn một bà mẹ. Thầy, con đã bỏ má con vì thầy, nhưng con không bao giờ bỏ thầy vì má. Bà đã sinh con ra trên trái đất, nhưng thầy đã sinh con ra trên trời. Ôi, con biết.
Con biết gì hơn những người khác?
Những điều mà Chúa nói với con trong hang này. Thầy thấy con không bao giờ đến tìm thầy. Con nghĩ các bạn cho là con lãnh đạm và kiêu căng, nhưng điều họ nghĩ không quan trọng. Con biết rằng thầy biết hết sự thật. Con không đến với Giê-xu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể, nhưng đến với điều thầy là ở trong lửa, là tình yêu đời đời của ba ngôi cực thánh. Bản tính của người, tính chất của người, tính chất thực sự của người. Ôi, con không biết nói những điều con đã hiểu ở trong cái hang đá đêm tối om này, nhưng nó đã trở nên tràn đầy ánh sáng cho con trong cái hang lạnh này. Con đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa không có hình thái, nhưng nó đã xuống tận đáy con người của con và nung đốt con bằng một sự từ đạo êm ái. Trong cái hang này, dù nó không tiếng nói, nó đã hát cho con những chân lý trên trời. Nhưng điều mà thầy làm, ngôi hai của mầu nhiệm khôn tả, là Thiên Chúa mà con được thấm nhập vào. Vì người đã thu hút con vào với người, và con luôn luôn có người trong con. Và tất cả ước nguyện trong con, tất cả nước mắt của con, tất cả những điều con khẩn nại, con đổ hết nó vào trong lòng Thiên Chúa của Thầy, ngôi lời của Thiên Chúa. Không bao giờ có những lời giữa vô vàn lời con đã nghe từ miệng Thầy có thể cao cả hơn những lời Thầy đã nói với con ở đây. Thầy, con Thiên Chúa. Thầy, Thiên Chúa như Chúa Cha. Thầy, Thiên Chúa như Chúa Thánh Linh. Thầy là cái cột trụ của ba ngôi. Ôi, có lẽ con đã lộng ngôn, nhưng con cảm thấy vậy bởi vì nếu không có Thầy, tình yêu đến từ Chúa Cha và tình yêu trở về với Chúa Cha, vậy sẽ thiếu tình yêu Thiên Chúa và thần tính sẽ không còn là ba, vì thiếu cái đặc tính can hệ nhất đối với Thiên Chúa là tình yêu của người. Ôi, ở đây con đã được rất nhiều, nhưng tựa như nước sôi lên, nén vào miệng một cái ống mà không thoát ra được. Con như phải chết vì nó mạnh mẽ và cao cả chừng nào. Cái đá ồ ạt đổ vào tim con từ lúc con hiểu Thầy. Nhưng không có gì cho thế gian, cái mà con ao ước được thoát khỏi. Hãy làm cho con chết vì tình yêu này. Thiên Chúa rất êm ái của con.
Gioan mỉm cười và khóc, thở hổn hển, bị thiêu đốt bởi tình yêu của ông, lăn vào ngực Giêsu, tựa như ngọn lửa làm cho ông hao mòn. Giêsu âu yếm ông, đến lượt người bị đốt vì tình yêu. Gioan được kìm lại bởi làn sóng khiêm nhường đã làm ông năn nỉ.
Đừng nói với những người khác điều con đã nói với Thầy. Chắc chắn họ cũng biết sống bằng Thiên Chúa, giống như con đã sống mấy ngày nay. Nhưng hãy để một tảng đá yên lặng trên bí mật của con.
Cứ yên lòng Gioan, sẽ không ai biết về tiệc cưới của con với tình yêu. Con mặc áo vào đi, chúng ta phải đi ra.
Giêsu đi ra ngoài con đường mòn, nơi đã có những người khác. Các khuôn mặt đều có vẻ đáng kính hơn, trầm mặc hơn. Các vị già trông như các bậc kỳ lão. Các người trẻ có vẻ chín chắn hơn. Có cái gì xứng đáng hơn mà trước đây tuổi trẻ đã che giấu? Iscariot nhìn Giêsu với cái mỉm cười e lệ. Trên khuôn mặt có vết nước mắt của ông. Giêsu vuốt ve ông khi đi qua. Phêrô không nói gì. Điều đó thật lạ nơi ông và làm ngạc nhiên hơn tất cả những thay đổi khác. Ông nhìn Giêsu cách chăm chú với một tư cách mới, làm như trán ông nới rộng ra về phía thái dương, đã hơi biến dạng và làm cho nghiêm khắc hơn đôi mắt mà từ trước vẫn có một ánh sáng ranh mãnh. Giêsu gọi ông lại với người và giữ ông ở sát bên người trong khi chờ Gioan sau cùng cũng tới. Tôi không biết mặt ông tái hơn hay đỏ hơn, nhưng nó sáng lên một ngạn lửa không đổi màu. Nhưng hiển nhiên mọi người đều nhìn ông.
Lại đây Gioan, gần bên thầy. Và con nữa Andre. Và con Jacobe Zebede. Rồi con Simon. Rồi con Bartolomeo, Philip và các anh thầy. Và Matthew, Judas Simon ở đây trước mặt thầy. Thomas lại đây. Các con ngồi xuống, thầy phải nói với các con.
Họ ngồi yên hàn như những đứa trẻ. Mọi người đều hơi trầm tư trong thế giới nội tâm, nhưng họ chú ý vào Giêsu như chưa bao giờ có như vậy.
Các con biết điều thầy đã làm cho các con. Tất cả các con đều biết. Linh hồn các con đã nói điều đó với lý trí các con. Linh hồn trong những ngày này là bà hoàng đã dạy cho lý trí hai nhân đức cao cả, khiêm tốn và yên lặng. Con cái của sự khiêm tốn và sự khôn ngoan thận trọng cũng là con cái của đức bác ái. Mới chỉ 8 ngày trước đây, các con giống như những đứa trẻ can đảm, muốn làm ngạc nhiên và thắng đối thủ. Các con đã tới đây trong khi tuyên dương công trạng của các con, những hiểu biết mới của các con. Bây giờ các con yên lặng. Từ một đứa trẻ, các con đã trở thành một thiếu niên. Bây giờ các con biết rằng với sự tuyên dương này, các con có thể xúc phạm đến người bạn có lẽ đã nhận được của Thiên Chúa ít hơn các con, và các con nín lặng. Ngoài ra các con giống như cô gái đã tới tuổi dậy thì, nó nảy sinh ra trong các con một sự bẽn lẽn thánh thiện về sự biến đổi mà nó tiết lộ cho các con cái bí nhiệm về hôn lễ của linh hồn với Thiên Chúa. Những cái hang này, ngày đầu tiên các con thấy nó lạnh lẽo, thù nghịch, ghê tởm. Bây giờ các con nhìn nó như cái phòng the, thơm tho, sáng láng, trong đó các con đã biết Thiên Chúa. Trước đó các con cũng đã biết chút ít về người, nhưng các con không biết cái mật thiết sâu xa đã làm cho hai trở thành một. Trong các con có những người đã kết hôn lâu năm rồi, một số khác có những giao tiếp lầm lạc với phụ nữ. Có vài người vì những lý do khác nhau giữ trinh khiết. Nhưng những người còn trinh khiết bây giờ biết thế nào là tình yêu hoàn hảo, giống như những người đã kết hôn biết. Nhưng Thầy có thể nói rằng không có ai như những người không biết đến những ước muốn xác thịt, biết thế nào là một tình yêu trọn hảo. Vì Thiên Chúa tỏ mình ra cho những người đồng trinh trong tất cả sự sung mãn của người, vì niềm vui người cảm được khi ban mình cho kẻ trong sạch. Người lại tìm thấy cái gì của chính mình người, đấng rất trong sạch, trong tạo vật trong sạch đối với sự dâm đãng, và để thưởng công linh hồn vì những gì nó đã từ chối vì tình yêu đối với người. Thật vậy, Thầy nói với các con rằng, vì tình yêu mà Thầy có đối với các con và vì sự khôn ngoan mà Thầy chiếm hữu, nếu Thầy không có bổn phận phải hoàn thành công trình của Chúa Cha, Thầy muốn giữ các con lại đây và ở với các con biệt lập. Chắc chắn như vậy, Thầy sẽ làm cho các con một cách mau lẹ thành những vị đại thánh, không suy nhược, không tháo lui, không vấp ngã, không trì trệ, không quay lại đằng sau. Nhưng Thầy không thể, Thầy phải đi, các con phải đi. Thế giới đang chờ chúng ta. Thế giới bị phàm tục và những người phàm tục hóa thế giới đang cần các bậc Thầy và các đấng cứu chuộc. Thầy muốn làm cho các con biết Thiên Chúa để các con yêu người rất nhiều hơn thế giới, mà tất cả tình cảm của nó không có giá trị bằng chỉ một nụ cười của Thiên Chúa. Thầy muốn làm cho các con chiêm ngắm xem thế giới là gì và Thiên Chúa là gì, để làm cho các con ước ao thứ nào tốt hơn. Vào lúc này, các con chỉ khát vọng Thiên Chúa. Ôi, chớ gì giờ này Thầy có thể đóng chặt các con vào khát vọng này. Nhưng thế giới đang chờ chúng ta, và chúng ta đi về với cái thế giới đang chờ chúng ta. Nhân danh đức ái thánh thiện, cũng như đức ái đã sai Thầy đến với thế giới, cũng vậy, bởi mệnh lệnh của Thầy, Thầy sai các con đến với thế giới. Nhưng Thầy van nài các con, cũng như người ta gìn giữ viên ngọc trong cái hộp quý, các con cũng hãy giữ trong tim các con của báu của những ngày này, những ngày mà các con được nhìn xem, săn sóc, nâng cao, gìn giữ và kết hợp với Thiên Chúa. Và giống như các tảng đá bằng chứng được các tổ phụ dựng lên để ghi nhớ giao ước với Thiên Chúa, các con hãy gìn giữ và bảo trì những kỷ niệm quý báu này trong tim các con. Kể từ hôm nay, các con không còn là các môn đệ ưu ái của Thầy, nhưng là các tông đồ, các vị lãnh đạo của giáo hội Thầy. Sẽ đến từ các con, trải qua các thế kỷ, tất cả các phẩm chất của giáo hội, và người ta sẽ gọi các con là Thầy. Hãy lấy Thiên Chúa làm Thầy cho các con trong bộ ba, sức mạnh, khôn ngoan và bác ái của người. Thầy không chọn các con bởi vì các con là những người xứng đáng nhất, nhưng bởi vì một toàn thể những nguyên nhân phức tạp mà bây giờ các con không cần biết. Thầy đã chọn các con thay vì các mục đồng là những môn đệ của Thầy. Từ thuở Thầy còn là trẻ thơ khóc oe oe. Tại sao Thầy đã làm vậy? Bởi vì làm vậy là tốt. Trong đám các con, có những người Galilea và những người Do Thái, có những người thông giỏi và những người ngu dốt, có những người giàu và những người nghèo. Tất cả những điều đó là theo thế gian, để người ta không thể nói thầy chỉ ưa một loại người thôi. Nhưng các con không có đủ cho tất cả những sự cần phải làm, bây giờ cũng như sau này. Các con không có tất cả điều hiện diện lúc này trong trí nhớ, một đoạn tường thuật trong sách thánh, thầy nhắc lại cho các con ở quyển thứ hai trong sách biên niên sử, chương thứ 29, có kể lại việc Ezekiah, vua nước Juda, thanh tẩy đền thờ. Sau khi hoàn tất việc thanh tẩy, ông dâng lễ hy sinh đền tội cho vương quốc, cho thánh đường, cho cả nước Juda. Rồi sau đó người ta bắt đầu các hiến lễ cá nhân. Nhưng vì số các thầy cả không đủ cho việc sát tế, người ta gọi các người Lê-vi trợ giúp. Họ được thánh hiến bằng một nghi thức vắn tắt hơn các thầy cả. Đó là điều thầy sẽ làm. Các con là những thầy cả, được chuẩn bị bằng sự săn sóc lâu dài bởi thầy, vị giáo trưởng đời đời. Nhưng số các con không đủ cho công việc luôn luôn lớn hơn cho sự sát tế cá nhân cho Chúa, Thiên Chúa của họ. Vì vậy, thầy cho gia nhập với các con, các môn đệ, những người mãi mãi chỉ là môn đệ, những người đang chờ chúng ta dưới chân núi, những người cũng đã tiến đất cao, những người được rải rác khắp nước Israel và sẽ được phân tán tới mọi nơi trên trái đất. Họ sẽ được phân phối những nhiệm vụ cũng quan trọng bởi vì sứ mạng là duy nhất, nhưng cấp bậc của họ sẽ khác nhau trước mặt người đời, nhưng không khác nhau trước mặt Thiên Chúa. Là đấng công bằng, như vậy người môn đệ thầm lặng không được các tông đồ và đồng nghiệp biết tới, nhưng sống thánh thiện và dắt về cho Thiên Chúa nhiều linh hồn, sẽ là kẻ lớn hơn vị tông đồ nổi tiếng, nhưng chỉ là tông đồ ở cái tên. Vị tông đồ đã hạ thấp phẩm cách của tông đồ bằng cách theo đuổi những mục đích nhân loại. Nhiệm vụ của các tông đồ và các môn đệ luôn luôn là nhiệm vụ của các thầy cả và các Lê-vi của Ezekiah, nhưng thực hành việc thờ phượng, đánh đổ các tà thần, thanh tẩy các con tim và các nơi chốn, rao giảng Chúa và lời người. Trên trái đất không có nhiệm vụ nào thánh thiện hơn. Thực hành việc thờ phượng, đánh đổ các tà thần, thanh tẩy các con tim và các nơi chốn, rao giảng Chúa và lời người. Trên trái đất không có nhiệm vụ nào thánh thiện hơn, phẩm giá hơn, cao trọng hơn nhiệm vụ của các con. Chính vì vậy nên thầy đã nói với các con, hãy lắng nghe mình, hãy cứu xét chính mình. Khốn cho người tông đồ sa ngã, nó kéo theo nó nhiều môn đệ, và các môn đệ này lại lôi theo một số rất đông hơn các tín hữu. Sự hư hỏng luôn luôn tăng trưởng, giống như tuyết lở, hay như cái vòng trải rộng ra trên mặt hồ khi các viên đá rơi tại cùng một điểm. Có phải tất cả các con sẽ hoàn hảo? Không. Lý trí cổ vũ cho các con sẽ trường tồn? Không. Thế gian sẽ chìa ra những tua vòi để bóp nghẹt linh hồn các con. Đó sẽ là sự thắng trận của thế gian, con cái của Satan cho 5/10, các nô lệ của Satan cho 3/10, các kẻ rửng dưng với Thiên Chúa là 2/10. Đó là chiến thắng sẽ dập tắt ánh sáng trong con tim các vị thánh. Các con hãy bảo vệ các con bằng chính mình các con, để chống lại chính mình, chống lại thế gian, xác thịt, ma quỷ. Nhưng nhất là bảo vệ các con cho khỏi chính mình. Hãy canh chừng, ôi các con, chống lại kiêu căng, tình dục, sự cháo trở, sự lãnh đạm, sự thờ ơ uể oải thiêng liêng, sự ham hố. Khi cái tôi hạ cấp cao giọng và khóc lóc vì sự tổn hại khắc nghiệt của nó, các con hãy làm cho nó im đi bằng cách nói, vì sự tiết chế trong một lúc mà tao đã làm cho mày, tao đã kiếm cho mày một bàn tiệc xuất thần cho cuộc đời đời mà mày đã có được trong hang núi vào cuối tuần trăng Sê-bát. Chúng ta đi thôi, chúng ta đi gặp những người khác rất đông đang đợi thầy tới. Thầy sẽ ở lại tại Tiberias trong vài giờ, còn các con, trong khi nói với dân chúng về thầy, các con sẽ tới đợi thầy ở chân núi, trên con đường theo hướng từ Tiberias ra biển. Thầy sẽ đến đó và sẽ rao giảng. Hãy cầm lấy các giỏ sách và áo khoác. Tuần tĩnh tâm đã chấm dứt và sự lựa chọn đã xong.
đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc của con đã chọn Ngài, chọn Ngài là cuộc sống của con, lối đường con đi có Ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn, có Ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Con đã chọn Ngài là hạnh phúc của con. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài mà thôi. Con đã chọn Ngài là cùng đích đời con đã chọn Ngài là mong ước lòng con. Tháng ngày qua đi, có Ngài cùng sánh vai đối thoại giữa đời, có Ngài cùng tâm sự nỗi niềm đầy vơi. Con đã chọn Ngài là cùng đích đời con. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài mà thôi.
Tin mừng như đã được vén mở cho tôi. Nơi đây,
mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.